EU hy vọng sớm chung quyết đàm phán tự do mậu dịch với Việt Nam. Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hiệp châu Âu cho biết các cuộc thương lượng về tự do mậu dịch EU-Việt Nam đang có tiến bộ, nhưng cần một lực đẩy phối hợp để đôi bên có thể đạt được thỏa thuận chung cuộc trong năm nay. AP dẫn phát biểu của bà Catherine Ashton ngày hôm qua khi ghé thăm Hà Nội, nói rằng các cuộc đàm phán này sẽ có thêm xung lực mới khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, ông José Manuel Barroso, công du Việt Nam trong vài ngày tới. Bà Ashton bày tỏ hy vọng là EU sẽ sớm chung quyết một thỏa thuận tự do thương mại với Việt Nam trước cuối năm. Truyền thông trong nước thuật lời Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đề nghị EU sớm thông qua Hiệp định Hợp tác và Đối tác Toàn diện PCA giữa Việt Nam với EU và đúc kết các cuộc thương lượng về thỏa thuận tự do mậu dịch FTA. Các cuộc đàm phán về thỏa thuận PCA kết thúc hồi giữa năm 2012 nhưng chưa được EU phê chuẩn. Các vòng thảo luận về FTA đang được tiến hành và giới hoạt động nhân quyền cho biết có thể sẽ chung quyết vào tháng 10 tới đây. Thủ tướng Dũng nói, giữa những tiềm năng hợp tác to lớn của đôi bên, việc phê chuẩn PCA và ký kết FTA sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại đầu tư Việt Nam-EU phát triển thịnh vượng. Trước chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, đã xuất hiện nhiều lời kêu gọi châu Âu nên cân nhắc các điều kiện nhân quyền khi thảo luận về thương mại với Hà Nội, giữa bối cảnh vi phạm nhân quyền trầm trọng đang tiếp diễn tại Việt Nam. Mới hôm 8 tháng 8, Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH gồm trên 100 tổ chức thành viên đã đệ đơn khiếu nại lên thanh tra của Liên hiệp châu Âu, yêu cầu xem xét việc Ủy ban châu Âu EC từ chối không đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam trong các cuộc thương lượng về thỏa thuận tự do mậu dịch giữa EU với Hà Nội. Đơn khiếu nại nhắc tới chiến dịch đàn áp khốc liệt quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam, với ít nhất 65 blogger bị cầm tù hồi năm ngoái và thêm 14 người nữa bị bắt trong nửa đầu năm nay. FIDH lên án việc EC đề nghị giao thương bình thường với Việt Nam trong lúc các giới chức hàng đầu của EU thời gian gần đây liên tục đả kích thành tích nhân quyền của Hà Nội. Chính bà Catherine Ashton, đại diện tối cao của Liên hiệp châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, cũng đã từng lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các vi phạm về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thư khiếu nại của FIDH được đưa ra sau khi Ủy ban châu Âu hồi giữa năm nay bác yêu cầu của họ về việc tiến hành đánh giá các tác động nhân quyền, viện dẫn rằng việc này đã có các cơ chế và chính sách hữu hiệu khác của EU đảm trách, chẳng hạn như cuộc đối thoại nhân quyền thường niên giữa hai bên. Đại diện Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế tại châu Âu nói với VOA Việt ngữ rằng nhân quyền phải có vị trí trọng tâm trong các mối quan hệ với Việt Nam, cần phải được ưu tiên trên tất cả các lợi ích về kinh tế. Bà Gail Dusbach.
Đánh giá tác động nhân quyền sẽ giúp soi rọi cho tất cả những sự cải tổ cần thiết trong các thỏa thuận quốc tế và đồng thời cũng có ảnh hưởng rộng lớn hơn đối với các nước vi phạm nhân quyền khác trong khu vực ASEAN mà EU đang tiến hành thương lượng các thỏa thuận như miến điện chẳng hạn.
Ngoài thỏa thuận tự do mậu dịch với EU, Việt Nam đang đàm phán gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP do Mỹ dẫn đầu. Hà Nội cũng đang đối mặt với những lời kêu gọi từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ và giới bảo vệ nhân quyền, yêu cầu không cho Việt Nam làm thành viên TPP, chừng nào thành tích nhân quyền trong nước chưa được cải thiện một cách cụ thể, như phóng thích tù nhân lương tâm hay sửa đổi các điều luật dùng để trấn áp quyền tự do ngôn luận và bỏ tù những tiếng nói bất đồng chính kiến. Các áp lực về nhân quyền Việt Nam đặc biệt trỗi dậy mạnh mẽ mỗi khi Hà Nội sắp bước vào các sân chơi quốc tế, như đã từng thấy trong quá khứ khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới hay Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Chính phủ Việt Nam khẳng định, tuy vẫn còn những điều cần khắc phục, nhưng nhân quyền trong nước luôn được tôn trọng. Hà Nội cho rằng các cáo buộc về vi phạm nhân quyền là xuyên tạc và thiếu thiện chí. Liên hiệp châu Âu là thị trường lớn nhất của hàng xuất khẩu Việt Nam, đạt 21 tỷ euro trong năm ngoái. Thỏa thuận tự do thương mại với châu Âu sẽ giúp Việt Nam mở rộng hơn nữa cánh cửa xuất khẩu hàng hóa sang 28 nước thành viên EU với tổng số dân hơn 500 triệu người. Lũ quét và lở đất do mưa lớn gây ra khiến ít nhất 6 người thiệt mạng ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. AP dẫn nguồn tin từ giới hữu trách ngày 13 tháng 8 cho hay, trong số nạn nhân có một gia đình gồm hai vợ chồng cùng ba đứa con tử vong ở Lai Châu khi nhà của họ bị lũ cuốn phăng. một đứa con còn lại và một người cháu của cặp vợ chồng này bị thương nhẹ trong thảm họa thiên tai này. Lũ cũng giết chết một em bé gái ở làng bên và gây thương tích trầm trọng cho bố mẹ em sau khi đất lở chôn vùi ngôi nhà của em. Mưa to gió lớn cũng phá hủy nhà cửa mùa màng và làm tắc nghẽn giao thông tại nhiều khu vực. Dự báo từ nay cho tới ngày 15 tháng 8 sẽ có một đợt lũ dâng cao từ 2 tới 3 mét trên sông Hồng, sông Thái Bình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Bắc gồm Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc có nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét và lở đất nghiêm trọng. Sự hung hãn của Trung Quốc và cảm giác chưa an tâm về các đáp ứng của Mỹ đang khiến cho các cường quốc hạng trung ở khu vực Ấn Độ, châu Á, Thái Bình Dương hướng tới các phương thức vượt ra ngoài những biện pháp truyền thống để đảm bảo an ninh. Đó là kết luận của cuộc khảo sát do Viện Lowy, Tổ chức Nghiên cứu và Cố vấn Chiến lược tại Australia thực hiện vừa công bố hôm nay. Tác giả cuộc nghiên cứu nhận xét sự trỗi dậy của Trung Quốc có phần chắc sẽ không ôn hòa, và cam kết của Mỹ với khu vực chưa mấy đáng trông cậy, vì dù có chính sách xoay trục về châu Á, nhưng Mỹ vẫn bị chi phối bởi tình hình bất ổn ở Trung Đông và các thách thức mới từ Nga. Vì vậy, vẫn theo cuộc nghiên cứu, thay vì chờ xem mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ đi về đâu, các nước trong khu vực nên áp dụng chính sách gọi là Liên minh các cường quốc hạng trung. Viện Lowy nhận định, sự hợp tác giữa liên minh các cường quốc hạng trung sẽ giúp gây dựng một sức bật trong khu vực trước những thay đổi bất thường trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng Ấn Độ và Australia có thể là những thành tố cốt lõi trong việc xây dựng liên minh các cường quốc hạng trung này. Các tác giả cuộc nghiên cứu khuyến cáo rằng Ấn Độ, Nhật, Nam Triều Tiên, Australia, Indonesia, Việt Nam, Philippines và các nước khác nên chủ động và tự hoạch ra tương lai an ninh của mình bằng cách siết chặt quan hệ quốc phòng và chiến lược với nhau để đối phó với một Trung Quốc dương oai diễu võ, góp phần bảo vệ an ninh khu vực.